SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao vào mỗi tối thứ hai hàng tuần với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thật vui được trở lại với quý thính giả. Như thường lệ có sự đồng hành với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tâm điểm của thể thao trong khu vực Đông Nam Á và cả châu Á nữa trên sân đấu bóng đá để giành những tấm vé vô cùng quý giá đến được với World Cup 2022. Giấc mơ của bất cứ một đội bóng nào trong khu vực châu Á, chứ đừng nói đến Đông Nam Á. Và vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến trọn vẹn 90 phút trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp kình địch Thái Lan, một đối thủ chuyên kiếp của đội tuyển Việt Nam. Sau 21 năm, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể giành được chiến thắng trên sân nhà của mình trước đội tuyển Thái Lan. Tất nhiên, những cục diện trong trận đấu này mới đáng nói thưa anh.
Vâng, bước vào trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam có thể nói là tinh thần rất là cao khi mà trước trận đấu này có vài ngày thì đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 1-0 trên sân nhà. Chiến thắng rất là quý giá đã giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng. Và bước vào đội tuyển trận đấu với đội tuyển Thái Lan thì có lẽ cái đội mà cần điểm nhiều hơn là đội tuyển Thái Lan chứ không phải là đội tuyển Việt Nam, bởi vì đội tuyển Thái Lan trước trận đấu này đã để thua Malaysia và qua đó thì họ lại bị bọn Việt Nam bỏ xa ở vị trí thứ hai. Nên chính vì thế mà trong trận đấu này đội tuyển Thái Lan là đội cần phải thắng hơn, còn đội tuyển Việt Nam là đội có nhiều thứ để mất hơn trong trận đấu này. Và chính điều đó đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một chiến thuật có thể nói là tương đối phòng ngự phản công. Về chiến thuật này thì Việt Nam muốn giữ vững cái thành quả của mình và ít nhất là không muốn để thua Thái Lan, vì ông huấn luyện viên Park Hang-seo muốn kết thúc một năm 2019 khi mà đội tuyển Việt Nam đứng ở đầu bảng thi đấu của mình. Tưởng như là cái kế hoạch của ông Park đã bị đổ bể khi mà ở những cái trong vòng 15 phút đầu tiên đội tuyển Thái Lan thi đấu lớn rất hơn, và thêm vào đó thì đội tuyển Thái Lan lại còn có một được hưởng một quả penalty. Thế nhưng rất là may mắn cho đội tuyển Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm đã thi đấu xuất sắc và cản phá thành công cái quả sút phạt đền của cầu thủ Thái Lan. Thế nhưng đội tuyển Việt Nam cũng thiếu gặp một chút thiếu may mắn khi mà ở cuối hiệp 1, từ một pha phạt góc của Quang Hải thì trung vệ Bùi Tiến Dũng đã đánh đầu làm thủng lưới của đội tuyển Thái Lan. Thế nhưng mà trọng tài đã không công nhận bàn thắng này vì ông cho rằng là Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ môn Thái Lan. Nhưng rõ ràng là bằng quay chậm cho thấy rằng là Đoàn Văn Hậu không phạm lỗi và cái bàn thắng của Việt Nam không được công nhận, có thể nói là một cái điều rất là đáng tiếc và thiếu may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng dù sao đi nữa thì đội tuyển Việt Nam thi đấu phần còn lại thật chắc chắn, và đội tuyển Thái Lan cũng không còn cơ hội nào rõ ràng hơn để kết thúc vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Cơ hội rõ ràng nhất của họ có được khi mà cầu thủ của Thái Lan có thể nói là còn gôn trống. Thế nhưng mà Đoàn Văn Hậu trong một trận đấu rất xuất sắc, và đặc biệt là anh đã sử dụng anh đã lao người và dùng đầu để cản phá cú sút của cầu thủ Thái Lan. Tinh thần chiến đấu quả cảm của Đoàn Văn Hậu đã giúp cho đội tuyển Việt Nam chống được một bàn thua, và trận đấu này kết thúc với tỷ số là 0-0. Và với một điểm đến từ được trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam hiện giờ đang dẫn đầu bảng với 11 điểm. Đội tuyển đứng thứ hai lại không phải là đội tuyển Thái Lan, cũng như không phải là đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mà đội tuyển đứng thứ hai lại là đội tuyển Malaysia. Sau khi họ giành chiến thắng trước Indonesia thì họ có được 3 trận thắng, 2 trận thua và có được 9 điểm xếp sau đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan có 8 điểm đứng ở vị trí thứ 3 và đội tuyển UAE thì có 6 điểm đứng ở vị trí thứ 4. Sau cái lượt đấu thứ 5, cái bảng đấu của đội tuyển Việt Nam cũng rất là gay cấn khi mà cả 4 đội bóng là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều còn cơ hội để giành chiếc vé trực tiếp vào vòng loại thứ 3. Và chính vì thế mà 3 trận đấu cuối cùng có ý nghĩa có thể nói là rất là quan trọng. Cho tới điểm này, khi mà đội tuyển Việt Nam trong bảng đấu của mình có được 3 trận thắng, 2 trận hòa, thì theo tôi nghĩ đây là một kết quả mà ngoài sự mong đợi. Bởi vì nếu mà chúng ta trước khi vòng loại này diễn ra mà chúng ta nói rằng là kết thúc năm 2019 đội tuyển Việt Nam sẽ đứng đầu bảng, thì đây có thể nói là một giấc mơ. Và vào thời hiện tại, mặc dù chúng ta không có được chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan, thế nhưng cái vị trí số 1 của trong bảng đấu cũng là một cái bước đệm rất là quan trọng cho những cái trận đấu còn lại vào tháng 3 và tháng 6 thì đội tuyển Việt Nam sẽ còn 3 trận đấu nữa, và đây là 3 trận đấu có ý nghĩa sống còn với chiếc vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu với 3 đối thủ đó là Malaysia, là Indonesia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đặc biệt là đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu rất là khó khăn trên sân khách, đó là gặp đội tuyển Malaysia và gặp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia trên sân nhà. Và nếu như đội tuyển Việt Nam muốn tự quyết định số phận của mình, tức là tự mình định đoạt số phận của mình và không phải lo ngại đến kết quả các trận đấu khác, thì sau trong 3 trận đấu này đội tuyển Việt Nam phải cần ít nhất là 7 điểm. Và nếu như đội tuyển Việt Nam có được 7 điểm từ 3 trận đấu này thì gần như chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ có một tấm vé ở vòng loại thứ 3. Còn nếu như đội tuyển Việt Nam có ít hơn 7 điểm thì cũng điều này sẽ phụ thuộc vào kết quả thi đấu giữa các đội bóng còn lại. Thế nhưng dù sao đi nữa, kết thúc năm 2019 với vị trí dẫn đầu bảng, có thể nói đây là một cái thành tích, một kỳ tích của đội tuyển Việt Nam, bởi vì đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ lọt được vào đến vòng loại thứ 3 để giành tấm vé đi dự World Cup ở khu vực châu Á cả.
Vâng, Việt Nam cần đến 7 điểm trong 3 trận đấu, điều đó cũng có nghĩa là đội tuyển Việt Nam phải có 2 trận thắng và ít nhất 1 trận hòa. Đó, tất nhiên là còn phải dựa vào kết quả của các trận đấu khác nếu như không đạt được điều đó. Thế nhưng mà ít ra, đó cũng là một cái thành tựu mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn trong tầm tay của mình để quyết định số phận của chính bản thân mình. Nhưng thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta trở lại đôi chút về trận đấu với Thái Lan vừa qua. Tôi nghĩ đó là một cái bài học rất là lớn cho các cầu thủ Việt Nam, các tài năng trẻ của Việt Nam. Bởi vì so với đội tuyển Thái Lan trong trận đấu vừa rồi thì đội hình của Việt Nam được coi là trẻ trung hơn. Thế nhưng mà có vẻ như nếu mà chúng ta theo dõi trận đấu này sẽ thấy được rằng rất là nhiều người bình luận sau trận đấu thì cho rằng là Việt Nam không may, rất là không may khi mà gặp phải ông trọng tài có những quyết định chưa hoàn toàn chính xác. Đó. Thế nhưng tình huống mà cứu được pha đá phạt penalty của đội tuyển Thái Lan, phải chăng đó là may mắn rồi? Rồi thêm một cái tình huống nữa mà bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nhắc tới, đó là tình huống mà Văn Hậu dùng cả người của mình, thân mình để mà cứu bóng. Tôi hoàn toàn nhớ tới cái tình huống này giống của John Terry đã từng làm cho đội tuyển Anh. Thì qua cái trận đấu đó, tôi muốn nhìn một chút tới đội tuyển Thái Lan. Rõ ràng họ đã có sự thay đổi nhất định, mà tôi cảm thấy điểm mạnh của họ trong trận đấu này chính là kinh nghiệm thi đấu và họ dốc cái sức của mình đúng lúc. Tôi muốn nhấn mạnh là đúng lúc, đặc biệt là ở hiệp 2 thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ là sau một khoảng thời gian nắm đội tuyển Thái Lan thì huấn luyện viên Nishino đã có hiểu được các cầu thủ của Thái Lan nhất định và ông đã điều chỉnh lối chơi một cách hợp lý để phù hợp với đội tuyển Thái Lan. Và đội tuyển Thái Lan theo tôi nghĩ đã tiến bộ hơn rất là nhiều, không chỉ về mặt lối chơi mà về mặt kiểm soát thế trận của họ thì có thể nói là rất là tốt. Dù sao đi nữa thì đội tuyển Việt Nam cũng đã có một cái trận đấu có thể nói về mặt kết quả thì chúng ta không giành được một chiến thắng, trên thế trận thì chúng ta thường bị đội tuyển Thái Lan lấn lướt. Thế nhưng tôi có thể thấy rằng là đội tuyển Việt Nam đã vượt trội hơn các đội đàn anh rất là nhiều khi mà chúng ta thi đấu không hề nao núng. Theo tôi nghĩ huấn luyện viên Park Hang-seo đặt nhiệm vụ cho các cầu thủ trong trận đấu này là không được để thua, bởi vì chúng ta có quá nhiều thứ để mất chứ hơn là có thứ nhiều để được nếu như chúng ta căng mình ra thi đấu trong trận đấu này. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam thi đấu khá là tốt và mặc dù chúng ta không giành được chiến thắng, thế nhưng mà chúng ta nhiều Park Hang-seo sau trận đấu này cũng đã nói rằng là nếu chúng ta chỉ cần giành chiến thắng Thái Lan thôi là mãn nguyện rồi thì có lẽ chúng ta sẽ không đi được xa. Chúng ta phải nhìn những mục tiêu xa hơn là vươn ra khu vực châu Á chứ không đặt Thái Lan không phải là cái cột mốc để Việt Nam cần phải vươn tới. Và theo tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này của ông Park. Chúng ta còn phải thi đấu tới 3 trận đấu nữa chứ chúng không phải cái vòng loại World Cup của chúng ta sẽ kết thúc với trận đấu của đội tuyển Thái Lan. Còn về phần đội tuyển Thái Lan, như anh Ngọc nói, họ đã có những thay đổi nhất định và hợp đồng hiện tại của huấn luyện viên Nishino với Liên đoàn bóng đá Thái Lan là chỉ có thời hạn 1 năm. Thế nhưng hiện giờ thì Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã ngỏ lời muốn gia hạn thêm hợp đồng với huấn luyện viên Nishino 2 năm nữa. Và điều này có thể thấy rằng là lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan cùng với các cầu thủ của Thái Lan đã thấy được rõ những cái điều chỉnh hợp lý của huấn luyện viên Nishino và có thể nói là đẳng cấp của huấn luyện viên này. Và theo tôi nghĩ trong những năm tới thì Việt Nam và Thái Lan sẽ là những tiếp tục lại là những kình địch lớn ở làng bóng đá khu vực Đông Nam Á. Nhưng theo tôi nghĩ cái sự cạnh tranh này là hoàn toàn tốt cho cả hai đội tuyển, bởi vì đội tuyển chúng ta muốn vươn ra đến tầm châu Á thì chúng ta cần những cái đối thủ ở khu vực mạnh hơn lên chứ không phải là yếu hơn đi.
Vâng, và trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vừa qua đó thì có một cái tình huống chắc là bình luận viên Việt Hoàng vẫn còn nhớ, đó là tình huống đá penalty của Thái Lan mà thủ môn đổ người chính xác và đã cứu thua được cho đội tuyển Việt Nam. Mà trước pha đổ người đó thì Quang Hải, anh đứng đằng sau của cầu thủ thực hiện đá penalty và chỉ hướng gợi ý cho Văn Lâm để mà thực hiện cú đổ người chính xác đó. Có lẽ đây cũng là một trong những yếu tố có thể coi là yếu tố mang tính thủ lĩnh để mà dẫn dắt những cái đội bóng trong tương lai. Và vì thế mà SEA Games 30 đội tuyển Việt Nam sẽ có một thủ quân mới, đó là Quang Hải. tham gia với SEA Games. Bây giờ cũng là lúc mà chúng ta nhận định một chút về khả năng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games. Rõ ràng là ước mơ vô địch của giải đấu này đến bây giờ là khí thế hơn bao giờ hết anh.
Vâng, Việt Nam chưa bao giờ giành được chức vô địch ở bóng đá SEA Games, và chính vì thế mà giành chiếc huy chương vàng ở SEA Games 30 sẽ là một trong những mục tiêu lớn của đội tuyển Việt Nam. Đây cũng sẽ là một giải đấu rất là khó khăn trên nhiều mặt cho đội tuyển Việt Nam. Trước hết là Việt Nam ở một cái bảng đấu có tới 6 đội và có rất là nhiều đội bóng mạnh. Trong đó ngoài Việt Nam chúng ta còn phải gặp Thái Lan, có Indonesia, có Singapore, có Lào và Brunei. Vì giải bóng đá này được tổ chức trên sân ở Philippines nên chính vì thế mà đội chủ nhà đã có những cái bậc thăm và có lợi nhất định cho bảng đấu của mình, khi mà bảng đấu của Philippines chỉ có 5 đội bóng và thực sự cái đội bóng mà có thể ngáng đường Philippines chỉ là Malaysia mà thôi. Chính vì thế mà Việt Nam ở cùng bảng với 5 đội bóng khác, và cái vòng bảng sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày, thì đây có thể nói là một cái lịch thi đấu quá dày đặc khi mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu 5 trận đấu trong vòng 10 ngày, tức là trung bình 2 ngày có một trận đấu. Và đây sẽ là một cái có thể nói là cối xay thể lực của các cầu thủ, và nếu như cầu thủ của chúng ta mà vào đến vận trận bán kết hay chung kết thì tôi cũng không biết là các cầu thủ của chúng ta còn giữ được thể lực hay còn tránh được chấn thương để thi đấu thật tốt hai trận bán kết và chung kết hay không. Và bản thân huấn luyện viên Nishino của Thái Lan còn nói rằng là cái giải đấu SEA Games, đặc biệt là môn bóng đá, thì không phải là dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp, thì không có cái giải đấu nào dành cho cầu thủ chuyên nghiệp mà thi đấu tới 2 trận một ngày mà 5 trận đấu liên tiếp ở vòng bảng. Và theo tôi nghĩ cái huấn luyện viên Nishino cũng hoàn toàn có lý, và khi mà phải lo lắng tới sức khỏe và tình trạng của các cầu thủ. Nhưng dù sao đi nữa, khó người khó ta, giữa người giữa ta, và đội tuyển Việt Nam cũng sẽ phải thi đấu. Đội tuyển Việt Nam sẽ có một cái lợi, tức là các đối thủ của Việt Nam sẽ khó dần lên, là đội Việt Nam sẽ phải gặp Brunei, gặp Lào, gặp Indonesia, Singapore, và ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng thì đội tuyển Việt Nam mới phải gặp Thái Lan. Điều này có nghĩa rằng là đội tuyển Việt Nam không nhất thiết phải căng sức đá ngay từ những trận đầu. Và bản thân huấn luyện viên Hang Seo có nói rằng là ông sẽ giữ những cầu thủ trụ cột ở trong cái trận đấu gặp Brunei. Và chính vì thế mà nếu như đội tuyển Việt Nam muốn đi xa thì đội tuyển Việt Nam thực sự cần phải biết mình bên người, lựa chọn đúng pháp lý cho từng trận đấu, và đặc biệt là giữ được trạng thái sức khỏe, thể lực tốt nhất cho các cầu thủ khi mà đi đến những cái trận đấu cuối cùng của giải. Theo tôi nghĩ mục tiêu mà giành cái chữ huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam ở SEA Games không phải là quá xa vời, và với tài chỉ đạo của huấn luyện viên Hang Seo thì theo tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành được cái chức vô địch của SEA Games. Thế nhưng theo tôi nghĩ các cổ động viên của Việt Nam nên có một cái suy nghĩ hợp lý hơn, tức là không đặt quá kỳ vọng, không nhất thiết là đội tuyển phải giành được cái chức huy chương vàng của SEA Games thì mới là một thành công của đội tuyển Việt Nam trong năm nay. Bởi vì tôi nghĩ rằng là Việt Nam nên nhìn xa hơn cái ao làng của khu vực Đông Nam Á, bởi vì rõ ràng cái giải đấu SEA Games chúng ta chỉ là vô địch ở khu vực, và thêm thế nữa bây giờ chỉ là vô địch ở giải lứa tuổi 22, và trong một cái giải đấu mà theo tôi nghĩ có quá nhiều cái công tác tổ chức, có quá nhiều thứ mà mang thiếu chuyên nghiệp, ngay cả việc sân bãi rồi công tác tổ chức đi lại cho các đội bóng. Nên chính vì thế mà đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là các khán giả của Việt Nam nên lấy cái giải đấu này là một giải đấu để cho các cầu thủ của lứa tuổi U22 được thui rèn, được học hỏi kinh nghiệm, hơn là một cái giải đấu để chúng ta đánh giá về đội tuyển Việt Nam, bởi vì hiện giờ đội tuyển chúng ta đã vươn ra tầm khu vực châu Á rồi.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với sân cỏ nữ Úc cùng A-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, hai ông lớn Melbourne City và Sydney lại tiếp tục trở về với quỹ đạo đúng của họ, đúng với thực lực cũng như là cái sự đầu tư của họ, tiếp tục thi đấu rất thăng hoa ở vòng đấu này, thưa anh.
Vâng, có thể nói sau 7 vòng đấu thì Melbourne City và Sydney FC đã cho thấy được cái sự đầu tư của họ trong cái mùa hè vừa qua đạt hiệu quả như thế nào, khi mà hai đội bóng này đã trở về vị trí thứ nhất và thứ hai. Melbourne City đã giành một chiến thắng khó khăn trên sân của Western Sydney Wanderers với tỷ số là 3-2, và chiến thắng này đã giúp Melbourne City duy trì ngôi đầu bảng với 16 điểm. Sydney FC cũng có một trận thắng có thể nói là cực kỳ quan trọng trên sân của Perth Glory với tỷ số là 3-1. Và trận thắng này đã giúp họ gia cố vị trí thứ hai. Còn hai đội bóng mà theo tôi nghĩ tới thời điểm này đang thi đấu không đúng phong độ của mình, và đặc biệt là đang để rất là nhiều lo lắng cho các cổ động viên của họ, đó chính là Perth Glory và Melbourne Victory. Perth Glory thì đã sau 7 vòng đấu thì có thể nói họ chưa tìm lại được phong độ của mình, khi mà họ mới chỉ có được một trận thắng, và hiện giờ họ đang xếp ở vị trí thứ 7. Còn về phần Melbourne Victory thì còn thật tệ hơn nữa, khi mà tới thời điểm này thì Melbourne Victory đứng ở vị trí thứ 10 mà mới chỉ được có 5 điểm sau 7 vòng đấu, thì đây có thể nói là một kết quả rất là tệ dưới chỉ đạo của huấn luyện viên mới Marco Kuss. Wellington Phoenix mặc dù hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 1, đứng ở chót bảng xếp hạng, thế nhưng mà đội bóng của họ đang thể hiện được có thể nói là cái tinh thần đấu rất là tốt, và mặc dù họ chưa có được những kết quả tốt ở vòng đấu trước, thế nhưng đến vòng đấu này thì họ đã có một cái chiến thắng trên sân nhà, và họ giành chiến thắng trước Brisbane Roar với tỷ số là 2-1, và sau 6 vòng đấu thì họ có được 4 điểm, 1 trận hòa và 1 trận thắng. Đây không phải là kết quả tốt, thế nhưng dù sao đi nữa Wellington Phoenix cũng đang tiến bộ theo từng trận đấu. Cái trận đấu còn lại của vòng đấu thứ 7 vừa rồi đó là trận đấu giữa Central Coast Mariners và Western United. Western United sau 4 trận đấu đầu tiên tương đối thăng hoa thì họ đã để thua 2 trận đấu liên tiếp, và hiện giờ thì họ tụt xuống ở vị trí thứ 5. Có thể nói là giải đấu của A-League trong mùa giải năm nay thì tương đối là khó dự đoán, và có lẽ cái chức vô địch sẽ không nằm ngoài tầm với của hai câu lạc bộ mà chúng ta đã nhắc tới, đó chính là Melbourne City và Sydney. Nhưng điều đấy không có nghĩa rằng là giải đấu sẽ không còn có những bất ngờ, bởi vì chúng ta sẽ chờ xem Western United làm được gì trong cái mùa giải năm nay. Và Bishop Barisha hiện giờ thì vẫn chưa thể tỏa sáng, bởi vì anh vẫn đang cần thời gian để làm quen với những đồng đội mới. Thế nhưng mà khi Western United và Bishop Barisha tìm lại được cái sự ăn ý giữa các cầu thủ thì theo tôi nghĩ Western United có thể làm được nhiều hơn là vị trí thứ 5 hiện tại.
Bóng đá Úc có thể coi là rất là hấp dẫn trong mùa giải năm nay, thế nhưng mà đến với EPL, giải Ngoại hạng Anh, thì có lẽ là một câu nói rất là nhiều chuyên gia bóng đá chia sẻ, đó là với một huấn luyện viên đã thực sự tài năng rồi thì ở bất cứ một mảnh đất nào, bất cứ một câu lạc bộ nào, ông cũng sẽ có chỗ cho mình và tỏa sáng. Tôi muốn nói đến Jose Mourinho thưa anh.
Vâng, Jose Mourinho đã trở lại, và có lẽ cái sự trở lại của Jose Mourinho đối với giải Ngoại hạng Anh dường như đó chỉ là vấn đề thời gian chứ không phải là vấn đề có hay không. Và trong tuần vừa qua thì huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Tottenham Hotspur đã bị sa thải sau một cái chuỗi thi đấu nghèo nàn, và người thay thế Pochettino không ai khác đó là Jose Mourinho, một vị huấn luyện viên lão làng và người đã từng huấn luyện viên Chelsea và Manchester United ở giải Ngoại hạng Anh. Và khi Mourinho trở thành huấn luyện viên của Tottenham thì dường như ông đã có được cái hiệu lực ngay lập tức, khi mà Tottenham Hotspur trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì họ giành chiến thắng 3-2 trên sân của West Ham United, và Tottenham Hotspur đã có chiến thắng đầu tiên sau 6 vòng đấu với những kết quả nghèo nàn. Có thể nói là sự trở lại của Jose Mourinho sẽ đem lại cho các khán giả của Ngoại hạng Anh rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và huấn luyện viên Frank Lampard của Chelsea hiện tại có được hỏi rằng là liệu một ngày nào đó ông có theo chân của huấn luyện viên Mourinho khi mà sẽ chuyển sang huấn luyện viên của Tottenham Hotspur hay không, thì Frank Lampard còn nói rằng là đã từng là cầu thủ của Chelsea tới 13 năm và hiện giờ là huấn luyện viên của Chelsea, thì có lẽ ông sẽ không bao giờ làm điều đó, không bao giờ bước qua vài bước ở trong thành phố London để chuyển sang huấn luyện viên cho Tottenham Hotspur. Điều này được hỏi bởi vì cách đây không lâu, năm 2015, khi mà Mourinho còn huấn luyện Chelsea, thì ông được hỏi rằng là liệu có bao giờ ông huấn luyện viên Tottenham Hotspur hay không, và Jose Mourinho có nói rằng không. Thế nhưng điều Mourinho nói không đã xảy ra, và ông đã trở thành huấn luyện viên của Spurs. Và ngay cái câu hỏi đầu tiên khi Mourinho làm huấn luyện viên của Spurs thì một nhà báo có hỏi rằng là trước đây thì ông có nói rằng là ông sẽ không bao giờ huấn luyện viên Tottenham Hotspur, thế nhưng bây giờ ông lại ngồi trên chiếc ghế nóng của câu lạc bộ này, thì ông giải thích ra sao? Thì huấn luyện viên Mourinho có một cái câu trả lời có thể nói rất là chỉ lý, và ông nói rằng là lúc đó thì tôi chưa bị Chelsea sa thải. Và theo tôi nghĩ bóng đá cũng chỉ ngoài, nó là ngoài râm, nó là môn thể thao, thì thực ra đây cũng là một cái ngành thương mại, và các vị huấn luyện viên đến hay đi nó phụ thuộc vào kết quả và thành tích thi đấu, và chúng ta sẽ chờ xem liệu Jose Mourinho có giúp Tottenham Hotspur lấy lại được phong độ trong mùa giải này, và liệu trong tương lai Mourinho có đem lại được cái chức vô địch nào hoặc là chức cúp nào cho Tottenham Hotspur hay không. Bởi vì Mourinho luôn đem đến thành công và luôn đem đến các cái chữ danh hiệu, các cái chức vô địch cho các đội bóng mà ông đã từng dẫn dắt.
Vâng, và câu chuyện về đời và nghề của huấn luyện viên cũng khép lại cho tạp chí thể thao tối nay. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình ngày tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.